trông nom con tàu bè Phới Cương, còn có Kích, một máy trưởng tính hâm hâm, làm như trâu, nhưng không thích là không nhúc nhích, bực lên chửi tất cả, chẳng chừa một ai. Và anh chàng Nguyễn Văn Nhược, nguyên thợ lạnh trên bờ, công nhân của nhà máy nước đá, kiêm thợ điện. Trước khi về 307, Nhược đã là một người nổi tiếng. Dạo ấy, Nhược được điều từ phân xưởng lạnh tới văn phòng, trông nom điện cho khu cơ quan, một công việc nhàn nhã bao người thèm muốn. Một buổi trưa, Nhược được giao nhiệm vụ lên nhà ăn bưng hai suất ăn trưa về để giám đốc tiếp khách. Ngày ấy, căng tin chưa thi công xong, còn đang đào móng dở dang. Mà xí nghiệp lại ở mãi đầu phía đông thành phố, đường đi lối lại còn đầy những ổ gà, ổ voi, to như hô bom, lúc nào cũng có nước, nên chỉ ăn tối mới đánh xe ô tô đưa khách lên phố, còn bữa trưa ăn ở nhà ăn. Và sau này, khi căng tin đã hoàn thành thì ăn ở căng tin. Cũng đủ các món, đủ các loại rượu, lại ở liền bên, thật tiện. 10 giờ, Nhược đã đi lên nhà ăn, cách non km. Cái nhà ăn ở kề trạm xá, giữa trung tâm xí nghiệp, bao gồm mênh mông là đất đai, là xưởng lưới, xưởng lạnh, xưởng cơ khí, nhà máy chế biến hải sản. 11 giờ chưa thấy Nhược về, chánh văn phòng điều vẫn bình chân như vậy. Nhưng đến 11 giờ 15 mà chẳng thấy cái bóng cao kều của Nhược đâu, thì đã nghe như có điều gì không ổn rồi. Bà Nga, một nhân viên chuyên đi mua văn phòng phẩm, được chánh văn phòng giao nhiệm vụ, đạp xe lên nhà ăn cho tôi. Gặp thằng Nhược đâu thì bảo nó lên xích lô cùng với bà về ngay, không chết cả bây giờ. Việc đi lấy cơm này lẽ ra là của bà Nga, chứ không phải của Nhược. Từ viện nghiên cứu quanh năm đói rách, bà được ưu tiên chuyển về đây khi sắp đến tuổi hưu là để chạy văn phòng phẩm và làm những công việc linh tinh khác. Đi lấy cơm đích thị công việc linh tinh rồi. Nhưng Nhược cũng rỗi, hai người cùng rỗi, tất nhiên Nhược phải đi. Bởi vì bà Nga là chiến hữu với chánh văn phòng, và dư luận vẫn sầm sì rằng trong việc mua văn phòng phẩm có nhiều thứ phải mua ngoài, bà Nga đều nâng giá và được chánh văn phòng duyệt chi, đó là cửa làm ăn của hai người. Bà Nga lên xe đạp hối hả và trở về với vẻ mặt ngơ ngác. Nhà ăn nó bảo thằng Nhược về lâu rồi, từ lúc 11 giờ kém 15 cơ. Hai chai bia Tiger to, một đĩa tôm rán, một đĩa chả mực, một lện canh sườn ninh khoai sọ với rau rút. Thôi thôi bà ơi, đang đói, bà kể những thứ đó ra làm gì? Bà quay lại một lần nữa xem, nó có dạt vào hàng nào vào quán nào nghỉ không? Thấy nó thì bảo nó lên xe xích lô về ngay. Còn bà cũng đạp ngay về bảo cho tôi biết, chứ không giám đốc lại đổ ấm chè cũ pha ấm chè mới rồi. Việc hết, quá trưa bụng đói mà cứ chè đặc uống có chết người không cơ chứ. 12 giờ, bà Nga hối hả đạp xe vào sân, chưa dừng xe đã hốt hoảng. Đi các quán rồi, chẳng thấy nó đâu. Về từ sớm, 11 giờ. Chánh văn phòng xua tay ra hiệu im. Bà Nga còn chưa hiểu ra sao, thì giám đốc và vụ trưởng vụ kế hoạch bộ đã sóng đôi bước ra chiếc xe ô tô nổ máy chờ sẵn. Bà Nga thở phào. Phải lên phố ăn thôi, phe này chết với giám đốc. Khi chiếc Toyota đã lăn bánh ra con đường bê tông dẫn tới cổng bảo vệ, chánh văn phòng kéo tay bà đến trước cửa phòng dành cho chị em tổ bốc cá, lánh ở một đầu nhà, giáp với nhà bếp. Trong phòng vắng tanh, vì không có tàu về, chị em tổ bốc nghỉ, một mình Nhược đang ngồi bệt xuống nền đá hoa, duỗi dài hai chân, mặt đỏ chín và vẫn còn đang ngáp ngủ. Cơn buồn ngủ vì uống nhiều bia, làm Nhược cứ díp hai con mắt lại, không sao giữ được. Đó là sự kiện có 102, còn được nhắc đi nhắc lại cả tháng trời sau đó. Mỗi người thuật lại câu chuyện theo góc độ của mình, có cả một tí thêm thắt. Và cười, cười giòn, ai cũng cười giòn. Nhưng bao giờ, tiếng cười của chánh văn phòng cũng to hơn tất cả. Nhất là khi chính khổ chủ, giám đốc Trần Hữu Bằng thuật lại cơ đận, cứ ngồi chờ bữa ăn trưa. Mấy trưởng phó phòng giúp việc đã về, chủ đã cho sổ sách tài liệu vào ngăn kéo, khách cũng đã cất kính vào cặp. Mà không thể nào đứng lên được. Không thể đứng lên mời khách sang phòng bên ăn trưa được. Lại pha ấm trà mới, rồi hỏi sang chuyện trên bộ, hỏi thăm tình hình mấy tổng công ty trong ngành, hỏi cả sang chuyện gia đình. Vẫn chẳng thấy ông điều chánh văn phòng vào mời đi ăn cơm. Sốt ruột quá, chạy ra xem, thì biết được văn phòng đã cho người đi lấy cơm cả tiếng đồng hồ rồi. Cuối cùng, đành phải nói thật là bữa ăn trưa hơi bị trục trặc kỹ thuật một tí và mời vụ trưởng lên khách sạn. Tôi cam đoan, vụ trưởng không thể nào hình dung nổi sự cố kiểu như vậy. Sự cố ấy chỉ xí nghiệp mình mới có. Tất cả đứng giữa sân quây quanh nghe giám đốc kể đến chuyện chủ khách đã cất tài liệu đi rồi mà cứ ngồi uống chè đặc nhìn nhau không biết nói chuyện gì, đều phá lên cười. Cười vì giám đốc không cáu, cơn cau kỉnh đã qua đi rồi, cười như cười một chuyện buồn cười nhất trên đời. Nó lại học Trạng Quỳnh cho thủ trưởng ăn món mầm đá. Tránh văn phòng nói rồi cất tiếng cười, ngửa cổ ra đằng sau cười, cong người lại cười, dài, giòn giã, có cung, có bậc. Chờ đến khi tránh văn phòng đi, giám đốc mới nói, tôi sợ nhất tiếng cười của ông Điều. Bị nhìn bữa trưa, tôi cũng không sợ bằng. Sợ hơn bố chết. Bà Nga, cháu Nhạn đánh máy, anh chàng Tín thi đua, còn có tên là Giò Tiều, lại được một trận cười. Cũng không ai phê bình kiểm điểm gì Nhược trong chuyện ấy. Hình như đến thế là hết rồi, chẳng còn gì để nói. Rõ ràng Nhược hâm, mà hâm thì nói cũng bằng thừa. Chỉ có từ nay, đừng bao giờ cho Nhược đi lấy thức ăn thức uống gì nữa. Nhược bị trả về xưởng lạnh. Phân xưởng lạnh trả Nhược về tổ chức. Nhược về khối dự bị vì trước đây Nhược là thợ lạnh dưới tàu. Cuối cùng, Nhược được điều về trong con tàu 307 dưới quyền của đại phó Phạm Cương. Dưới tàu, những lúc buồn quá, Cương đã hỏi Nhược về chuyện ấy, chuyện cứ đàng hoàng ngả ra đánh chén suất tiếp khách của giám đốc. Nhược cao lêu đêu, da trắng, môi hồng, trông rất thanh tú và trí thức, khác hẳn với nước da cháy nắng, kiểu nói oang oang ăn sóng nói gió của các thuyền viên, rất thành thật. Em cũng chẳng hiểu ra làm sao nữa, mà có phải em đói khát thèm ăn thèm uống đâu. Tàu nào về, chúng nó cũng mời em xuống ăn uống với chúng nó. Em đội trên đầu bữa ăn trưa, thấy nó thơm thơm. Đội lâu, đầu mồi, lại nắng nữa. Thế ghé vào quán bà Bảy uống chén nước, nghĩ còn sớm chán. Rồi mở ra, nhìn thấy ngon quá. Lúc ấy lại thấy đói nữa chứ. Thế là quành vào bãi cát, hạ xuống. Mở lồng bàn ra, nhón miếng chả mực trước. Cũng định là một miếng thôi. Nhưng phải công nhận, bọn nhà ăn làm chả mực quá ngon. Em nghĩ cứ làm thêm một miếng nữa, lại bốc cộng rau thơm. Thế là thèm bia, mới mở một chai. Đang tu thì bố Quân Rỗ, bão vụ tàu 12 từ đâu đi ngang qua. Món gì thế này, mà sao lại ngồi ăn ở đây? Vừa nói xong, ông Quân Rỗ đã ngồi sụp xuống, rằng lấy chai bia tu một hơi. Anh biết ông Quân uống bia như thế nào rồi, như hũ chìm. Ngon quá, đáng khát. Ở đâu ra mông cỗ thế này mày? Tao chịu mày, ngồi xếp bằng giữa rời mà nhắm thì vô địch. Bốc một miếng chả mực ăn, vừa nhai vừa nói vừa nhìn em. Em bảo, cơm tiếp khách ăn trưa của giám đốc đấy. Ông Quân sững lại. Thật không? Chết, thế thì gay. Mày liều thật. Đây, tao đưa tiền mày chạy ra hàng 37, mua 2 chai Tiger, đội về ngay, không bỏ mẹ. Mày đi ngay đi, tao ở đây trông cho. Em mở chai bia thứ 2. Anh em mình uống nốt chai bia này đã, rồi em đi mua sau. Bây giờ vẫn sớm mà. Em san bia sang cái vỏ chai không, đo bằng nhau cẩn thận. Rồi cụm chai. Mỗi thằng một hơi và dốc ngược chai. Chiêu một con tôm rán đi ông anh. Đừng lo. Một chủ một khách, ăn làm sao hết đĩa tôm này. Đĩa tôm to đùng cơ mà anh. Mỗi chúng em làm một con tôm rán, rồi em cầm tiền chạy đi mua bia. Hóa ra được 3 chai. Thế là phải hóa kiếp 1 chai. Lại san ra chai rỗng, lại đo 2 chai xem có bằng nhau không. Lại cụm chai, uống và nếm sang món sườn ninh. Thấy được, hơi men đã bốc, ngà ngà. Thuận tay em mở 1 chai bia nữa. Ông Rỗ giật mình. Hằng thế, cẩn thận, tòi mạng đấy. Toi cái gì mà toi? Ông anh cứ uống đi. Tội vạ gì thằng Nhược này chịu hết. Không đổ trách nhiệm cho ông anh đâu. Ông Rỗ rất láu, chỉ uống hết chai ấy, rồi đứng dậy đi. Còn một mình em. Lúc ấy chẳng biết rời đâu đất đâu nữa. Nhược đỏ mặt cười. Nhớ lại, Nhược ngượng. Chiến tích ấy làm Nhược quá nổi tiếng. Cả xí nghiệp, khối phòng ban phân xưởng trên bờ, anh em khối dưới nước, không ai không biết chuyện. Còn Quân, cũng đã có một thời gian, Quân về tàu 307 làm lính dự bị của Cương. Đúng là Quân uống bia thì vô địch. Một buổi chiều, gần tan tầm, Cương từ phòng tổ chức bước ra. Cũng phải la cà các phòng ban chứ, nằm mãi ở cái quan tài sắt chịu sao nổi. Thì gặp Quân. Đại phó, đi đâu đấy? Làm một vại chứ. Quân khoác tay Cương, đi vài bước, đến đầu hồi nhà. Quân đã rời Cương ra, đứng úp mặt vào tường. Toilet! Toilet đâu? Mấy cô tài vụ ôm vai nhau ríu rít đi qua. Đám cán bộ phòng khai thác đi qua. Cương đứng chờ mà ngượng chín. Toilet xong, lại khoác tay Cương đi. Đến ngã ba Đông Dương, nghĩa là ra khỏi cổng bảo vệ, chỉ khoảng 5 mét thôi, vừa vào đến quán bia, để Cương ngồi xuống ghế. Quân đã đi thẳng vào phía trong sâu hút. Khi trở ra, ngồi xuống bàn còn nói. Ông có toilet, cứ thẳng vào trong, rẽ phải. Vừa toilet xong đã toilet nữa rồi, chắc Quân vừa rời khỏi một hội bia nào đó. Mặt Quân nom bì bì tái tái thế kia là đã say lắm. Thế mà vẫn uống 6 vại nữa. Uống sách, không mồi, không cả thuốc lá, chỉ bắn thuốc lào. Quân uống và bảo Cương rằng Quân vừa trốn thoát khỏi Túy, báo vụ tàu Hạ Long 21. Thằng cha ấy uống tởm không chịu được. Cái chuyến tàu từ Hồng Kông về Sài Gòn hồi đầu năm, Túy với Tụy, em ruột Túy làm bên dầu khí, 2 người lên khách sạn, ngồi từ sáng đến chiều, uống hết 3 két bia Heineken, 2 chai rôn đen. Tụy chảy máu dạ dày phải đi cấp cứu ở bệnh viện, còn Túy vẫn không việc gì. Tôi đi với Túy từ sáng đến giờ, chịu không nổi, về nó không cho về, mãi mới trốn được. Cưng nhìn đồng hồ, lúc 2 người ra đây là 4 giờ hơn. Thoát khỏi tay Túy để khỏi uống, rồi lại kéo Cương đi uống. Lại cạn 6 vại. Lạ thật, thế thì trốn khỏi Túy làm gì? Cương quá biết Túy. Cái dạo bia hơi còn khan hiếm, thỉnh thoảng phòng đời sống chở được mấy bom về, cả xí nghiệp như hội. Cánh tàu kéo lên, các phòng ban tua ra. Huy động tất cả các loại cốc, chén, cặp lồng, chậu men, ca, bát, xô. Phòng nào phòng ấy, trong phòng, ngoài hè, dưới gốc bàng, người ngồi ghế, người ngồi xổm. Uống như chưa bao giờ được uống. Mùi bia ngọt ngọt nồng nàn. Vỏ lạc rang bay khắp nơi. Túy uống bằng xô. Nhiều người định uống bia thi với Túy. Nhưng đến khi Túy ra điều kiện, uống nhưng không được đi đái, thì ai cũng chịu. Túy cười. Uống bia hơi rồi đi đái, có mà uống cả ngày. Nhìn 12 chiếc cốc chỉ còn lại dính bọt bia và thấy đã chiều tà, đã tan tầm. Cương bảo Quân. Về thôi, mình uống thế đã rồi đấy. 2 người vừa bước ra tới ngã ba, thì Dũng, cũng dân báo vụ, nhưng làm ở trạm thu phát trung tâm, hớt hải hỏi Quân. Anh Quân có biết anh Túy đâu không? Anh ấy mượn xe đạp của em từ sáng đến giờ, vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu. Quân làm ra vẻ khiếp hãi, lẻ lưỡi hất hàm về phía một cái quán bán mái, sát với bờ tường ti bảo đảm hàng hài. Cương nhìn về phía ấy. Túy người mỏng kẹt, áo sơ mi in toàn hình những con cá bơi, một tay ôm vít ngang bụng, đang còng người. Vươn tay kia ra mổ mổ vào cô chủ quán bán bia, không nói được thành lời, chỉ khò khè như một con vịt đực. Cô chủ quán hiểu được thứ ngôn ngữ ấy. Cô rót từ can ra một vại bia hơi nữa cho Túy. Quân nhìn Túy, rồi nhìn Cương. Lại lè lưỡi dài hết cỡ, lắc đầu khiếp hãi. Cương cũng cười. Về khoản uống, Cương không ngán bất kỳ ai, nhưng anh không uống cho đến chết như vậy. Ở dưới tàu, anh cũng bị nhiều trận vãi cả linh hồn, nhưng uống suốt từ sáng cho đến tối thì không. Anh cũng biết mình đang hỏng dần. Ngày nào cũng phải có một tí men, không có là không chịu được. Cũng bởi vì nằm dưới tàu bẹp quá buồn, anh hay đi dạo các tàu bạn. Đến đâu họ cũng rót rượu, rót bia mời anh. Có những lúc anh không muốn uống, nhưng họ cứ rót, cứ ép. Hình như họ thương anh nghèo, số phận hẩm hiu. Mà Cương thì kỵ nhất cái tình thương ấy. Biết rằng chữ nghĩa 5 năm đại học đang rơi vãi đi, của thầy giả lại thầy, Cương tìm đọc các sách về ván lưới, ôn lại lý thuyết thiên văn, đêm tối leo lên đỉnh cabin thượng làm những bài tập về xác định vị trí tàu qua các vì sao. Cương nhớ đến thầy giáo dạy thiên văn. Thầy bảo, ở Vịnh Bắc Bộ chỉ có 88 chòm sao làm được thiên văn hàng hải. Còn sao Polaris, tức sao Bắc Đẩu, quanh năm không rời khỏi cực 1 độ. Khi mình đứng đúng ở Bắc Cực, thì sao trên đỉnh đầu? Cương chưa lên Bắc Cực, nhưng anh đã ở Xích Đạo. Đúng là khi mình ở Xích Đạo, thì sao bắt đầu nằm dưới đường chân trời, không nhìn thấy. Lần ấy, vượt qua Xích Đạo trên một con tàu Liên Xô, cả tàu như mở hội. Thuyền trưởng mời rượu và gắn cho mỗi thuyền viên mỗi người một huy hiệu vượt qua Xích Đạo. Cương nhớ đến thầy dạy luật hàng hải. Rất thú vị, như luật Comoro. Nếu tàu hành trình đâm vào tàu neo, mà tất cả mọi người trên tàu hành trình đều giơ tay thề trước Chúa là không có ý định đâm, thì không bị kết tội. Cương đã đi săn cá voi, khi thực tập ở Liên Xô, trên tàu ăn muối. Như người đi săn con hươu con hoẵng trong rừng, chưa bắn được thú nên chưa có thịt ăn. Cường đã nghe tiếng con cá voi cái ăn no, dạo chơi và nằm thở phì phò trên biển Bắc. Cũng không ngờ, anh lại được làm hộ chiếu, được sang Liên Xô với cái lịch đen ngòm của mình. Có lẽ vì tấm huân chương anh đạt được trong những ngày chiến đấu ở khu 5. Những ngày ấy, đâu dám nghĩ tới ngày về. Chỉ một tháng đã phải bổ sung quân 3 đợt. Cố mà giữ lấy phiên hiệu. Lính cũ chỉ còn 5 người. Bộ đội xanh xao vàng vọt vì đói, vì bệnh, vì không thuốc men, vì vác nặng. Xác lính ta lính ngụy chết thối rừng. Những đoàn lính ngụy bị bắt làm tù binh trông mới tiểu tụy làm sao. Quần áo tả tơi, ống quần cắt cụt, xé toang tơi đũng để vừa đi vừa đái. Bởi trong khi đang áp giải trên đường thì không một tù binh nào có thể dừng lại. Anh bao nhiêu tuổi? Dạ, con 52 tuổi. Sao già thế còn đi lính cho nó? Dạ, con trốn nhưng không được. Con đâu có ủng hộ chính phủ Thiệu. Vừa lúc ấy, một chiếc máy bay bay qua, người lính Sài Gòn kêu lên. Máy bay ông Thiệu đấy! Và biết mình lỡ lời, anh ta hét to. Máy bay thằng Thiệu đấy! Rồi hát rất đúng điệu, rất hùng hồn. Thề cứu lấy nước nhà, thề hy sinh đến cùng. Việt Nam anh dũng xông tới. Vận nước đã đến rồi. Những ngày ấy về trạm điều dưỡng, mỗi ngày một trận sốt rét. Giờ đây nghĩ lại vẫn thấy rùng mình. Cương không viết nổi lá thư. Mắt hoa, tay không cầm nổi cái bút. Nhưng vẫn phải đứng xếp hàng chờ gọi tên để nhận suất ăn, nếu không sẽ bị mất cắp. Những ngày ấy chỉ nghĩ đến mẹ và nghĩ đến những con đường Trường Sơn đang chờ đợi khi mình lại sức, lại mang súng hành quân. Nào ngờ đâu, được làm công vụ, ngồi co mang cao với thủ trưởng Trần Dương bên bờ Bắc. Một công việc nhàn nhã, một công việc xa bom đạn và sốt rét. Thế rồi một hôm đồng chí Dương bảo Cương. Anh sắp nhận nhiệm vụ mới, chuyển sang ngoại giao, làm tùy viên quân sự ở nước ngoài. Trước khi đi, anh muốn giúp em, cử em đi học sĩ quan chuyên nghiệp. Ý em thế nào? Cương hơi hoang mang, nghề chinh chiến không hợp với anh. Anh chẳng thích thú gì làm sĩ quan chuyên nghiệp. Đấy là chưa kể cái lý lịch của anh, rõ ràng không thích hợp với con đường binh nghiệp. Nếu thủ trưởng biết bố Cương đã bị tòa án nhân dân đặc biệt kết án tử hình, vào buổi sáng hôm thi hành án, ông đã bị bịt mắt trói vào cây chuối hột sau đình. Đội hành quyết đã chuẩn bị sẵn sàng và ngứa ngay chân tay, chỉ muốn bóp cò súng, thì trời đổ mưa rào, không một ai đến xem. Mà không có ai xem, thì chẳng còn tí ý nghĩa giáo dục, phát động nông dân đứng lên nào, nên đội đã quyết định hoãn lại đến hôm sau. Cơn mưa đã cứu bố anh. Ngay buổi chiều, lệnh sử sai về xã. Bố anh thoát chết. Bố anh chỉ là địa chủ thường, mà không phải là bí thư quốc dân đảng như bà con nông dân đã tố nữa. Cương chỉ muốn ra quân, nhưng anh không dám nói thật điều ấy, sợ bị đánh giá tư tưởng. Báo cáo thủ trưởng, lý lịch của em thủ trưởng biết rồi. Em có được đào tạo sĩ quan cũng khó mà tiến bộ được. Cũng chỉ thiếu ý là kịch trần. Còn đi học cơ công thì em không muốn. Em xin thủ trưởng cho em tiếp tục đi chiến đấu. Chính ủy nhìn anh như mới gặp lần đầu. Anh kỳ này sang ngành ngoại giao, nên không mang chú đi theo được. Còn đi chiến đấu thì anh không cho chú đi đâu. Yếu như chú, chiến đấu làm sao được. Đến lúc ấy Cương mới rụt rè. Hay là em đề nghị thủ trưởng cho em ra quân có được không ạ? Liều mạng nói ra điều ấy, Cương toát hết mồ hôi, sợ bị cho là sợ chết, cầu an hưởng lạc. Nhưng không, chính ủy ôn tồn. Ra quân về nhà làm gì? Đi cày à? Cương đã định vâng, nhưng lại nghĩ tốt nhất là nên nói thật. Em về đi học tiếp. Thật không? Báo cáo thủ trưởng, thật ạ. Cương không ngờ sự thành thật của mình lại đáp ứng đúng lòng mong muốn của chính ủy. Đồng chí chính ủy cho người về tận nhà, gặp bố mẹ Cương, thấy cả nhà quyết tâm cho Cương đi học tiếp, đã cho anh ra quân. Không những thế, còn chỉ thị cho bộ phận hậu cần, ưu tiên giải quyết cho Cương những nhu cầu cần thiết, nhưng anh chỉ xin 2 bộ quần áo Tô Châu, cái mũ cối và 4 gói mì chính, thứ thực phẩm cực kỳ giá trị ngày ấy về làm quà cho gia đình và bà con thôn xóm. Anh học tiếp những năm cuối cùng ở phổ thông, rồi thi vào đại học, rồi đi thực tập ở Nga. Chuyện đi Nga của anh hẳn cũng có một người nào tốt bụng thông cảm với anh. Như đồng chí Trần Dương, chính ủy đơn vị an dưỡng đã tốt với anh. Biết bao nhiêu mơ mộng, nhưng rồi phải nằm trong con tàu bẹp. Những lúc buồn chán, không biết làm gì, Cương viết một bài về xác định vị trí tàu khi mục tiêu nằm ngoài hải đồ với những công thức dài suốt một dòng, những phương vị vô tuyến ở cự ly gần có độ chênh giữa đường cong tà hành và đường cong vòng lớn không đáng kể. Bài viết được đăng trên một chuyên san của ngành, cũng là để trí não tập thể dục một chút và cũng là để cho mọi người thấy là mấy ông lãnh đạo biết trong đầu thằng Cương có những gì. Khi viết thì hăm hở thế, nhưng đến khi in rồi, Cương mới biết mình mắc sai lầm. Trừ một lần bí thư khen mà anh nghĩ sếp cho uống nước đường, giám đốc và nhất là mấy ông tổ chức cho rằng đây là cách anh phản ứng về việc bố trí anh trông nom con tàu bẹp. Như một lời trách lãnh đạo không biết dùng người, như một cách chơi trội với một số thuyền trưởng trình độ trung cấp, sơ cấp, đánh cá chỉ dựa vào kinh nghiệm. Vì vậy, anh còn bị anh em khối dưới nước khích bác nữa. Cái biệt danh phó tiến sĩ của anh có từ dạo ấy. Đi đến đâu cũng râm ran những lời chào phó tiến sĩ. Cường chỉ cười. Bây giờ anh không viết bài nữa. Nhưng thỉnh thoảng, đêm đêm, vẫn leo lên đỉnh bong thượng đánh móc sơ bằng giàn chớp. Hoặc làm thiên văn. Bởi vì anh em đánh cá còn đêm nằm mơ những lưới chài, chứ anh thì mơ gì? Gia đình không? Vợ con không? Bố mẹ anh ở mãi quê? Em út cũng không? Không phải rồi. Em út có đấy, nhưng cũng chỉ là kiểu ăn bánh trả tiền. Buồn quá thì đi. Chẳng lưu lại một điều gì để mà mơ, mà nghĩ ngợi. Đã có lần, Cương nghĩ mình sẽ lấy vợ. Một nữ kỹ sư chuyên về ván lưới, học sau anh ba lớp. Cô mơ, cán bộ phân xưởng lưới, sau chuyển về phòng khai thác, chuyên theo dõi ngư trường. Thư ký công đoàn, kiêm bí thư chi đoàn, khối phòng ban, mơ là một người gương mẫu về mọi mặt. Đọc báo đầu giờ, họp chi đoàn phát động thi đua chào mừng ngày thành lập đảng, họp sơ kết phong trào thi đua vụ cá Nam, phát động vụ cá Bắc, tổ chức biểu diễn văn nghệ trong xí nghiệp và tham gia hội diễn toàn ngành, mơ đều là người chịu trách nhiệm. Rồi học lớp cảm tình đảng, rồi được kết nạp, được công nhận chính thức rất nhanh và vào chi ủy. Cuộc họp nào, mơ cũng là người phát biểu đầu tiên, nếu không là người điều khiển. Mọi người tới họp hay nghe đọc báo đầu giờ, thường kẻ trước người sau, lại còn lan man chuyện nọ chuyện kia, con cả con kê, bao giờ mơ cũng là người lên tiếng chấm dứt tình trạng ấy. Các đồng chí ổn định trật tự, ta bắt đầu sinh hoạt. Có lẽ vì mải mê phấn đấu, mơ đã quên chuyện yêu đương. Ở cái nơi con gái được coi là mì chính cánh này, ngoài 30 tuổi, mơ vẫn độc thân. Thoạt đầu, người ta ngại một người có trình độ như mơ, rồi mỗi năm mỗi tuổi. Đi đánh thuê chuyến nào về biển, Cương chưa kịp nộp nhật ký khai thác, mơ đã xuống tàu gặp Cương hỏi han ghi chép. Vui tính, năng động, mơ nói với anh về kết quả khai thác của các tàu bạn và đánh giá cao khả năng của Cương. Chia sẻ với anh những thiệt thòi anh phải chịu. Mơ đã mời anh về nhà mơ bên hồ lao, gặp bố mẹ mơ. Thế rồi khi anh trở về con tàu bẹp, mơ cũng xuống trò chuyện với anh. Anh đã quen với độ cao của cô khi ngồi trong cabin nhìn cô đi ngang qua cửa sổ. Anh cũng đã nhận ra ngay chiếc xe đạp thống nhất sơn xanh của cô giữa hàng chục chiếc xe đạp khác mỗi khi anh lên khu vực cơ quan. Một hôm tan tầm, anh đang đi bộ ra cổng bảo vệ, thì mơ cùng bao người nữa đạp xe ngang qua. Thấy anh, mơ dừng lại hỏi. Anh đi đâu? Lên đây em đèo. Thật quá bất ngờ. Anh bắm nhẹ eo cô, nhảy lên Porsche Baga trước bao nhiêu cặp mắt mà thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Một hôm khác, cô xuống tàu anh đi đánh thuê, nhận một con cá xong anh để dành phần cô. Tàu bốc cá đã 3 ngày, đã trở lại vắng vẻ vì đã hết mùi tanh của cá. Anh vào hầm chế biến, mở tủ đông lấy ra con cá xong để cô gói vào giấy báo, rồi bưng nước vào tận phòng cho cô rửa tay. Cô vừa rửa tay, vừa kể cho anh một chuyện vui. Chuyện cô Thịnh với anh chàng Tuyên văn phòng đảng ủy đi xin cá. Hôm ấy em cũng xin được cá, nên về muộn. Cả khu cơ quan đã về hết. Thấy cửa văn phòng đảng ủy vẫn mở, em mới đi lên xem còn ai không. Sao lại quên không khóa cửa thế này, hay vẫn còn sinh hoạt tổ đảng, tổ công đoàn. Thì nghe thấy tiếng anh chàng Tuyên tận tít phòng trong. Nước đây, rửa đi. Rồi tiếng cai Thịnh. Anh rửa đi, em lau rồi. Anh có biết họ làm gì không? Đố anh đoán được. Cương cười nhìn thẳng vào mắt mơ. Họ ấy à? Mơ long lanh đôi mắt. Em cũng tưởng họ làm gì với nhau cơ. Nhưng hóa ra họ vừa chia ca xong, mỗi người một gói. Tuyên đem nước vào cho cai Thịnh rửa tay. Nhưng cô nàng lau tay rồi. Khiếp, Đứng bên ngoài nghe cứ như là họ vừa sinh hoạt với nhau xong ấy. Và Mơ cười ngặt nghẽo. Bây giờ thì ngược lại, em rửa, anh lau. Cường đã ôm hôn Mơ ngay lúc đó. Mơ đáp lại cái hôn mới nhiệt tình sôi nổi làm sao. Thế rồi, một buổi tối đã hẹn trước, Mơ xuống tàu anh. Con tàu 307 nằm mãi cuối cảng, lẻ loi đơn độc, cầu tàu không một ngọn đèn. Chỉ một mình Cương trên tàu. Buổi tối, Nhược, Thuyền, Kích thường về nhà ngủ. Hai người ôm nhau trên boong. Cương dắt Mơ vào buồng mình, rồi giơ tay tắt công tắc, bế thốc Mơ lên giường. Nhưng Mơ dãy giụa thoát khỏi tay anh, bật đèn lên ngay lúc đó. Thấy vẻ hoang mang ngơ ngác của Cương, Mơ kéo anh tới bàn tiếp khách. Từ từ chứ, chuyện đã nào? Hai người ngồi ghế, chuyện, chỉ Mơ nói. Cương cố trấn tĩnh, dằn mình nghe Mơ nói. Toàn chuyện công việc, chuyện xí nghiệp, chuyện các phòng ban. Làm ra vẻ lắng nghe, nhưng Cương cứ nhìn hai bàn tay Mơ đặt trên bàn và giơ tay nắm lấy. Mơ rút tay ra, bảo anh. Chuyện một tí đã, đâu có đó mà. Thế nghĩa là Mơ hứa sẽ cho Cương điều anh mong, Cương biết cái gì sẽ đến cùng anh. Vậy hãy bình tĩnh chờ đợi. Đừng tỏ ra mình chỉ chăm chăm tới chuyện ấy. Mặc dù anh muốn ôm lấy Mơ, hôn vào đôi môi kia và cùng nhau ân ái. Có lẽ Mơ sợ, đây là lần đầu tiên đối với Mơ, lần đầu tiên đối với một đời con gái, nên Mơ sợ. Anh nghĩ, lúc này trông Mơ mới đẹp làm sao? Hai hàng lông mày gọn cong mà anh gọi là lông mày trăng non. Đôi mắt nhìn anh mới tin cậy làm sao? Anh sẽ lấy Mơ, chúng mình sẽ lấy nhau Mơ ạ. Dù Mơ là bí thư chi bộ, còn anh vẫn là quần chúng. Anh choàng tay lên vai Mơ, nhưng Mơ hất ra, cái hất ra hơi mạnh và quyết đoán, khiến Cương giật thót người, tự trách mình đã không kìm giữ được. Anh sợ bị Mơ khinh và lại ngồi im ngoan ngoãn. Tí nữa nào, để em kể nốt cho anh nghe. Cái nghĩa ở đài trung tâm cũng không tốt với em đâu. Con ấy kèn cựa với em, phấn đấu hăng, không buổi sinh hoạt nào vắng mặt. Nó muốn vào chi ủy, nhưng vào làm sao được? Bố nó trước đây làm cho Nhật đấy. Nhà giàu lắm. Được cái nạp là may lắm rồi. Rồi Mơ nói sang chuyện một anh bảo vệ. Chuyển từ xí nghiệp gạch ngói sang đây. Đã sửa lại lương từ 50 đồng thành 56 đồng. Dễ lắm. Chỉ lồng tờ quyết định vào máy chữ. Đánh số 6 đè lên số 0 là xong thôi. Kỷ luật đảng 6 tháng. Mãi mới được sinh hoạt. Chưa hết. Còn chuyện trưởng phòng Trần Văn Dưỡng của Mơ. Lẽ ra được cái nạp lâu rồi. Chỉ tại cái mồm. Kế hoạch 10.000 tấn cá trên giao xuống là pháp lệnh, làm được đến đâu thì làm. Trách nhiệm thuộc về đảng ủy giám đốc, về toàn xí nghiệp, chứ đâu thuộc về mình. Cứ lên tiếng phản đối. Kỳ này cũng thuộc diện đối tượng rồi đấy. Em bảo. Anh cứ ngậm miệng lại cho em nhờ. Làm thế nào thì làm. Đừng để bất kỳ một đảng viên nào trong chi bộ phản đối. Chi bộ cũng đã đặt chỉ tiêu trong năm nay phát triển từ 1 đến 2 đảng viên. Tài Cương ủ đi. Hoàn toàn không hiểu Mơ nói gì. Có lúc muốn vùng lên chạy ra boong. Nhưng vẫn ngồi cố làm ra vẻ chú ý lắng nghe, để Mơ khỏi khinh mình là người xác thịt. Cho đến khi Mơ đứng lên tắt điện, rồi nhẹ nhàng cởi bỏ hết áo quần, nằm trên giường. Cương vẫn ngồi trên ghế, thần kinh ê ẩm, chân tay rã rời như vừa trải qua một thử thách quá sức gần như tra tấn. Đừng vội vàng. Hãy ngồi lại đây một lát, để bình tĩnh lại. Đã cố được đến bây giờ. Anh tự nhủ. Dưới ánh sao và những ánh điện từ xa chiếu qua cửa sổ để mở. Dù mở, nhưng rất an toàn, vì bên dưới là boong lái sâu thăm thẳm, không ai có thể trèo lên nhìn vào được. Anh thấy rõ thân hình trắng nõn của cô gái trên suốt chiều dài chiếc giường của anh. Cả đám lông đen dày khiêu khích và chở bàn tay Mơ chỉ ra về phía mình, mà thấy từ đầu đến chân như tê liệt. Vẫn nằm trên giường, Mơ gọi anh. Nào, ta sinh hoạt nào anh? Anh chết lặng, một câu hoàn toàn không chờ đợi. Không ngờ tới, còn hơn một gáo nước lạnh, hơn cả sự thất vọng. Nhất là sau khi anh đã căng hết thần kinh, nghe Mơ nói biết bao nhiêu chuyện. Nào, ta sinh hoạt nào anh? Sao đầy tính chất công việc rạch ròi thời gian đến thế? Những công việc phải làm, cứ như trước khi đọc báo, trước khi họp công đoàn, họp đảng. Sức công phá của nó ngay tức thì. Toàn thân anh mềm nhũn, xìu đi, như có một người thứ ba nào đó vừa có mặt ở đây. Như đang tham gia một cuộc họp mà Mơ là chủ tọa. Cương ngồi chết dí trên ghế. Anh thở dài. một tiếng thở dài dài nhất trên cuộc đời này. Tiếng mơ như giễu cợt. Tự ái à? Không sinh hoạt à? Lại thêm một búa nữa. Anh gục hẳn. Nhưng không thể để mơ một mình ở đó. Anh bước tới giường, nằm xuống bên mơ, nghiêng người quàng tay ôm lấy mơ như một nghĩa vụ. Người anh đẫm mồ hôi, như bị thoát dương. Anh tự động viên, cố gắng hết mình một cách tuyệt vọng, dù biết hoàn toàn vô ích. Thằng bé con của anh rũ xuống. Cương thấy nó già hơn anh, tư cách hơn anh, triệt để hơn anh. Nó hoàn toàn độc lập với anh, và điều đó làm anh kinh ngạc. Mơ tìm mọi cách khuyến khích anh, kiên nhẫn chờ đợi, rồi cuối cùng ngồi dậy, không giấu vẻ thất vọng, cáu kỉnh và khinh bỉ. Trắng thế này, đẹp thế này mà không làm ăn gì được. Sao có người chán thế? Và khi đã mặc quần áo bước ra cửa, còn ném lại một câu như một lời nguyền rủa. Anh có lấy vợ cũng không có con được đâu. Cương im lặng, không nói một lời, không thanh minh, nuốt cái nhục vào người. Mọi ý định tốt đẹp về mơ tan biến. Thậm chí, anh còn giễu thầm mình là đồ bất lực, điều mơ không muốn nói thẳng ra. Từ bấy chấm dứt niềm vui mới nhen nhúm là chờ độ cao quen thuộc của mơ hiện ra qua ô cửa cabin. Chấm dứt những buổi trưa lang thang lên phòng mơ, cùng mơ chuyện trò, chiêu mơ về những bãi cá mơ ghi trên hải đồ, bãi cá nào cũng một khoanh phấn đỏ, hình bầu dục xoay xoài trứng gà trứng vịt. Không những thế, còn tìm mọi cách tránh mặt mơ. Từ bấy lại lên bong thượng ôn thiên văn bằng giàn chớp, lại lang thang quán rượu, và càng mong được điều đi đánh thuê cho một tàu nào đấy. Mong đến niên đến hạn để được thi lấy bằng thuyền trưởng rồi chuồn khỏi ngành đánh dậm. Dù nghĩ chuồn khỏi nghề đánh dậm, nhưng đi tàu nào, anh cũng cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Do tính của anh, do nằm mãi trên con tàu bẹp, được thoát cũi sổ lồng, được ra biển, được thay đổi không khí, được lĩnh đồng lương và các khoản tiền nhiều gấp 3-4 lần lương cơ bản. Được nhìn thấy chân trời, dù biết cái chân trời nhìn thấy ấy không phải là chân trời thật, mà chỉ là chân trời biểu kiến. Các ban chỉ huy tàu đặc biệt thích Cương ở mục tác nghiệp hải đồ, nhất là những thuyền trưởng chỉ có trình độ sơ cấp, nhờ kinh nghiệm, nhờ thâm niên mà lên, đánh giá rất cao khả năng ấy của anh. Thuyền trưởng Mây còn bảo anh, giá mày đi với tao, hai thằng bổ sung cho nhau, một thằng kinh nghiệm, một thằng lý thuyết. Cương cười, lý thuyết học nhanh thôi, nhưng kinh nghiệm của anh phải bạc đầu mới có được. Cương tự trách mình đã có thói xấu ấy. Thói xấu do gần như cả đời làm thuyền phó dự bị, nên không tự tin, cứ dựa theo thời tiết của người đối thoại. Thói xấu nói lấy lòng người khác. Lý thuyết học nhanh thôi. Phải cày cuốc 5 năm, phải trực chiến nhà trường tuần này sang tuần khác, phải ăn đói đến run chân run tay, và khi đi qua cổng bảo vệ chớ có hát. Cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao. Bởi vì rất nguy hiểm, nhà trường cho là mỉa mai châm chọc, có thể dẫn đến bị đuổi học. Phải có tài cho vào mồm nuốt gọn cái bánh rán bà miêng căng tin vừa vớt từ chảo ra rá, mỡ còn sôi xèo xèo mà bà ấy không biết. Hay lấy trộm của nhà bếp cái chân giò vừa luộc xong, cũng nóng như vậy, nhét vào cặp quần, ung dung, thong thả đi về ký túc xá, như chẳng có gì phải vội vàng, để mấy anh em cùng buồng lấy manh sơ lam xẻ ra, chấm muối uống rượu thưởng thức chiến công. Phải tính được tâm của ván, phải làm thế nào cho lưới làm việc, từ hàm chỉ đến đụt lưới. Tao sẽ xin mày làm đơn lên tổ chức đàng hoàng. Cái thằng đại phó của tao làm ăn dở ẹc. Đại phó là phải lo nhân lực, cùng với thủy thủ trưởng lo lưới chài. Thế nhưng chuyến này, sảnh chuyện này, chuyến khác sảnh chuyện khác. Ai lại chuyến vừa rồi, tao đánh khu 27 lưới xúc bùn. Trở về khu 19, cũng lại xúc bùn. Rồi về đến Long Châu, tao cho thả mẻ lưới kiếm cá chim ăn. Cũng lại xúc bùn. Ở đâu còn nghi ngờ chứ, ở Long Châu cũng xúc bùn thì thôi hỏng rồi. Tao ngã người. Chết mẹ, chúng nó lấy riêng chỉ tàu 400 mã lực, mà bảo riêng chỉ này cũng như riêng chỉ tàu 250 mã lực. Thôi mày sang với tao, thằng Nho làm hại tao, lưới tao xúc bùn là tại nó. Đấy là chưa kể, tàu về còn đang lấy đá phủ mặt đã cho không biết bao nhiêu là cá. Đại phó là con chó giữ nhà, làm ăn thế chỉ có chết. Lê Mây đã làm đơn xin Cương, nhưng không được. Điều ấy Cương đã lường trước. Nho là anh em con chú con bác với chủ tịch công đoàn. Không những Nho không bị bật đi, mà Lê Mây suýt phải lên khỏi tàu. Đại phó là con chó giữ nhà, nhưng giữ sao nổi. Tàu nào về chẳng mất hàng tấn cá. Từ lúc tàu về bến cho đến khi bốc cá xong, phải đến hàng trăm trường hợp xin cá mà không thể không cho. Mây nói vậy thôi. Mây chính là người cho cá nhiều nhất. Bản tính thương người, biết ai cũng gặp khó khăn. Những người xuống tàu xin cá là những người đang gặp khó khăn. Cực chẳng đã mới phải làm như vậy. Mây không từ chối một ai. Chưa kể mây còn hay bốc, như anh em nói, khi hướng lên ký giấy bán cả vịnh Bắc Bộ. Ở bến nóng thế, không một gợn gió. Thế mà mới ra tới gần cửa sông, đã thấy mát mẻ, dễ chịu. Gió hây hẩy, nước sông trong hơn, không đục ngầu phù sa. Sóng cũng đã to hơn. Những con sóng từ xa rướn đến đập vào mũi tàu tung bọt. Cửa sông có nhiều thuyền. Những chiếc thuyền nhỏ có hai cây sào xòe ngang ra hai bên mạn là mặt nước. Bố tôi bảo chú Hồng. Có tôm đấy. Thuyền tôm nhiều thế này, mình ra đúng lúc đây. Thì ra đấy là những chiếc thuyền đánh tôm. Những chiếc thuyền có hai chiếc sào xòe ra hai bên. Tàu của chúng tôi cũng có hai chiếc sào xòe ra hai bên như vậy. Nhưng to hơn nhiều. Bằng sắt, một ống sắt to, hàn rằng với những thanh sắt tròn nhỏ, trông như hai chiếc cần cẩu nằm ngang. Vài ba người lớn có thể trèo ra tận ngoài cùng vẫn không việc gì. Các chú gọi là tăng gông. Đã không nhìn thấy những bãi xu hai bên nữa. Ngoảnh lại, chỉ còn là những vệt xanh thấp sát mặt nước mãi xa. Thấy tôi mon men đến cạnh chú Hồng và sờ tay vào cái tay lái bằng gỗ, bố như đoán được ý tôi. Bố bảo chú Hồng. Chú cho thằng cháu lái một tí. Quá bất ngờ. Tôi chỉ mong như vậy mà không dám nói. Bố muôn năm. Tôi đứng vào chỗ chú Hồng, nhoài người ra quay vô lăng. Cũng không nặng lắm, khó mà nói được sự sung sướng của tôi, sự tự hào của tôi. Tất cả bọn bạn đã đứa nào được như tôi chưa? Giá cái ngàn nhìn thấy anh nó như thế này. Con bé rất hay chảnh chọe kê kích tôi. Thằng Toán nữa. Tao đang lái tàu đây, mày có biết không? Tôi thèm có máy ảnh quá chừng. Chụp một bức ảnh, tôi đang cầm vô lăng, mắt nhìn về phía cửa sông trải rộng. Bức ảnh ấy mang về lớp, khối đứa lác mắt. Con tàu rẽ sóng đi theo sự điều khiển của tôi, và dưới buồng máy là Bắc Xuất. Tiếng máy rền rền, sóng đập vào mặn tàu rào rạt. Nhưng niềm vui của tôi kéo dài không lâu. Một chiếc tàu hải quân sơn xám cùng một con tàu kéo những xà lan than rằm mạn tiến vào. Bố tôi bảo chú Hồng cầm lái. Trước mắt tôi, những đám mây đen kịt bay tới như trời đang lập một cơn giông. Nhưng tôi vẫn nhìn thấy trời xanh ngăn ngắt phía sau. Gió từ phía mũi tàu ào ào thổi. Trời phía ấy mở rộng. Chân trời lùi xa mãi. Nhịp đung đưa của con tàu mạnh dần. Chưa bao giờ tôi trông thấy một khoảng trời rộng như thế này. Một bầu trời lồng lộng. Bỗng có tiếng ca cải lương vang lên từ chiếc loa truyền thanh treo trên trụ đèn sân thượng. Biết đã tan tầm. Đã 5:30 rồi. Tôi nghĩ đến mẹ tôi. Đến con đường ra giếng nước. Cái giếng tròn, miệng giếng chỉ to hơn mặt sảng sâu thăm thẳm. Tôi kéo cái cần tre vít xuống, cho gầu chạm mặt nước và hất cho gầu nghiêng đi, múc đầy gầu nước, rồi kéo dây, thanh sắt buộc ở cuối cần giúp tôi đưa gầu nước lên miệng giếng xây cao. Cứ như vậy, gầu này tới gầu khác đổ vào hai xô, rồi hai tay hai xô xách vào nhà tắm, đổ cho đến khi đầy vải, để cái ngàn và mẹ tôi tắm. Tôi thì tắm ngay ở giếng. Tôi nhớ đến tiếng chổi quét sân của cái ngàn. Nhớ tiếng con lợn hộc hộc đòi ăn ngoài chuồng. Nhớ đàn chim bay đỗ trên cây nhãn cằn cỗi ngoài vườn. Nhớ con đường đất núi đỏ hồng với những mảnh đá răm đỏ như son dàn dạt ra hai bên đường mòn lối đi lên trường ở sườn đồi. 5:30, cái giờ ba mẹ con tôi bận bịu. Con tàu vẫn thẳng hướng xé nước ra khơi. Tôi quay lại nhìn về phía tây. Mặt trời đã xuống thấp. Chân trời rực đỏ. Cửa sông chúng tôi vừa vượt qua đã xa lắm, thấp lắm, gần như nằm dưới mặt nước. Điệu lắc con tàu mỗi lúc một mạnh. Tiếng ào ào của những con sóng bị thân tàu đập. Nước xanh thậm. Bốn cái ván lưới treo ở hai càng chênh chếch là trên sóng như những bàn chân con vịt rời sắp đáp xuống mặt nước. Một sợi cáp võng từ đầu càng theo nhịp đu đưa của con tàu lạng cắt những vạt nước mỏng tung lên trắng xóa như người ném thia lia. Biển đây rồi. Tôi đã đi tới biển.